This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàng Tính. Chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói được Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM trong cuốn sách được mang tên là Phong Tục Việt Nam, tác giả là Cụ Toán Ánh. Và ngày hôm nay thì Hoàng Tính mời quý vị cùng đến với cái phần nghỉ ngơi mà chúng ta đã trải qua một vài trang trong cái tuần vừa rồi. Nghỉ ngơi thì chúng ta thấy là có rất là nhiều nghỉ ngơi. Và ngày hôm nay đầu tiên tôi xin được gửi đến cho quý vị cái phần gọi là ngủ của ngày xưa như thế nào. Trong tiếng kép nghỉ ngơi, ngoài cái tiếng nghỉ, nghỉ nghĩa là ngừng hết mọi công việc. Còn cái tiếng ngơi, ngơi nghĩa là ngủ. Và ngủ mới chính là nghỉ, hoàn toàn nghỉ, không lo nghỉ để mà làm một cái việc gì nữa. Ở đây thì chúng tôi xin trình bày về cái sự ngủ của người Việt Nam ngày xa xưa. Qua các chương trên mà chúng ta cũng đã trải qua thì chúng ta thấy rằng là người Việt Nam làm nhiều, ngủ ít, làm cho tới tận khuya mà sáng tinh mơ cũng đã dậy rồi. Gia dĩ ở đồng quê thì lại không có một cái lệ ngủ trưa, trừ các cụ già và các con trẻ trong nhà. Các cụ già trưa chỉ ngã lưng một lát, còn thật ngủ thì chỉ có các trẻ em. Cái cách ngủ và cái lối ngủ thì chắc là dân nước nào cũng vậy thôi. Ngủ thì phải nằm, mắt thì phải nhắm và phải ngủ vào ban đêm. Cũng có người ngủ ngồi, ngủ đứng, nhưng mà đấy chỉ là những cái người mà đang bận làm công việc gì rồi nhãn quên đi mà nhắm mắt lại ngủ một chút. Cái lúc buồn ngủ mà không được đi ngủ, cứ tiếp tục mới có cái chuyện ngủ ngồi và ngủ đứng. Nhưng rồi ngủ gật là bừng tỉnh dậy thôi. Ngủ ngồi và ngủ đứng là ngoài ý muốn của người ngủ, phải không thưa quý vị? Nhưng mà cũng có người chỉ ngủ ngồi mà không bao giờ họ ngủ nằm cả. Tác giả nói là không nói là những cái người mà mắc những cái bệnh tật không nằm ngủ được. Những người mà chỉ ngồi ngủ đây đó là những cái cư sĩ Phật giáo theo cái môn phái người ta kêu là cái môn phái khổ hạnh. Thì họ suốt đời họ sẽ ăn chay và cái lúc ngủ họ ngồi trên ghế, hai tay thì bó gối để mà họ ngủ. Đó là những cái cư sĩ Phật giáo tu theo cái môn phái khổ hạnh. Có người sẽ cho rằng như vậy sao mà ngủ sai được. Họ sẽ chỉ lơ mơ ngủ gà, ngủ vịt. Nhưng mà sự thật, những cái cư sĩ này tâm hồn thanh thản, họ muốn ngủ ngồi là theo cái tôn giáo đó, để mà họ đầy đọa cái thân của họ. Chứ thực ra ngủ, họ vẫn ngủ say như mọi người, ngủ nằm vậy đó. Những người mà theo cái môn phái khổ hạnh của Phật giáo này, cái lúc chết họ cũng chôn ngồi, không chôn nằm như mọi người. Và trong cái vấn đề ngủ, chúng tôi xin được nói đến một cái khía cạnh gọi là nam nữ hữu biệt. Nam nữ hữu biệt. Thì thưa quý vị, Việt Nam ta chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa của ngày xưa, nếp sống trong đạo đức và lấy một cái sự nam nữ hữu biệt là một cái điều răn. Đó. Tiếng rằng là cái sự hữu biệt của ta không khe khắc quá như là cái người Trung Hoa và cái vấn đề nam nữ thụ thụ bất thân ta không lấy làm quan trọng. Nhưng mà nam nữ ngoại trừ vợ chồng thì không bao giờ ngủ chung với nhau, dù là anh em, chị em ruột. Đàn ông có thể ngủ chung giường với đàn ông, đàn bà chung giường với đàn bà. Cái việc chung giường này, người Âu Tây thường kỹ nhất là cùng đàn ông với nhau mà ngủ. Đàn ông ngủ chung giường với đàn ông tại nước ta chỉ là một cái việc thường thôi và cũng không hề bao giờ xảy ra chuyện bất thường gì cả, nhất là những cái chuyện xảy ra giữa người Âu với nhau. Ngoài cái trường hợp vợ chồng ngủ chung với nhau thì cái sự nam nữ đồng sàng tuyệt đối họ cấm. Tuy nhiên, con cái còn nhỏ thì có thể ngủ chung với cha, với mẹ, hoặc là cháu nhỏ ngủ chung với ông, với bà thì được. Mẹ chỉ cho các con trai ngủ với mình lúc con còn chưa hiểu gì. Cũng như cái trường hợp bà cho cháu trai ngủ chung vậy đó. Con trai hơi lớn lên thì độ lên 5-7 không được ngủ chung với mẹ nữa mà phải đi ngủ riêng hay hoặc là với anh em trai hoặc là ngủ với bố. Thường ra thì cái vấn đề sinh sản ở Việt Nam rất là mau mắn lắm. Đứa trẻ chỉ hơn 1 năm là đã có thể có em bé được rồi. Do đó, đứa con hơi lớn lớn là phải rời khỏi giường mẹ để cho em bé nằm với mẹ. Con gái thì ít khi mà ngủ với cha, trừ khi nào người cha cưng con lắm, nhưng cũng chỉ là những trường hợp hãn hữu ngày xưa và cũng chỉ trong khi mà cái đứa con gái mới đó độ lên 5-3 thôi. Cà dào có câu, con gái 17 chớ ngủ với cha, con trai 13 đừng nằm cùng với mẹ. Đó là cái câu ca dao ngày xưa. Thưa quý vị, chính vì cái sự mà nam nữ hữu biệt này, cho nên các phòng của con trai và con gái cũng riêng hẳn ra. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói để chúng ta có dịp chúng ta biết thêm về những cái phong tục tập quán của Việt Nam và Hoàng Tính. Đang mời quý vị đến trong cái một đời sống của bản thân, mà đó là cái vấn đề ngủ. Chúng tôi cũng đã nói thêm về những cái vấn đề ngủ như vậy, còn cái vấn đề ngủ còn cái gì nữa không nè? Thì cái xếp đặt của các phòng ngủ nó như thế nào của ngày xa xưa? Thì thưa quý vị, ở thôn quê thường thì cái ngôi nhà chính nó có 3 hay hoặc là 5 gian, 3 gian hay hoặc là 5 gian. Lại có thêm 2 trái, gian giữa là cái giường thờ gia tiên và trước giường là cái chỗ mà người cha và người lớn tuổi tiếp khách. 2 gian bên thì có thể dùng làm nơi ngủ cho các ông già, bà già hay hoặc là các trẻ em. Những cặp vợ chồng không bao giờ ngủ cạnh cái gian nhà thờ, họ phải có phòng riêng. Và đây chính là một cái sự kính trọng đối với tổ tiên và cũng là để tránh cái sự gọi là ô uế cho nơi thờ phụng. Các kiểu nhà của ta ngày xa xưa thì cái nhà chính hay ở cái hướng nam. Các buồng con trai ở phía tây đó gọi là tây phòng. Con gái thì ở phía đông gọi là đông phòng. Và trong cái trường hợp nhà không làm theo cái hướng nam thì phòng của các con trai ở bên phải gian chính có cái bàn thờ gọi là hữu phòng. Con gái thì ở bên tay trái của cái bàn thờ gọi là tả phòng. Và trong cái trường hợp mà nhà mà đông người đó thì những cái gian ở cái ngôi nhà chính phải dành cho ông bà, cho cha mẹ cùng với là các người lớn khác. Con cái sẽ ở các căn nhà phụ, nhưng mà bao giờ thì nhà trai gái cũng vẫn phải ngủ riêng. Đối với những cái nhà mà người ta kêu là những cái nhà chật chội, không đủ chỗ để mà cho những người con trai, con gái ngủ riêng ở từng phòng hay hoặc là từng gian nhà, nó mà bị bó buộc ngủ chung trong một phòng thì cũng phải riêng cái giường. Và ngày nay thì cái nếp sống tuy có thay đổi, nhưng mà cái việc trai gái ngủ riêng giường, riêng phòng thì tùy theo cái ngôi nhà nó rộng, nó hẹp, vẫn được tôn trọng như xưa. Và nếu mà có điều gì mà người ta không còn tôn trọng nữa, ấy là cái điều mà người ta không phân biệt tả phòng, hữu phòng, đông phòng hay hoặc là tây phòng như ngày xưa. Và người ta giữ một cái sự gọi là cái sự hữu biệt của nam nữ tùy theo cái sự thuận tiện của ngôi nhà, của nhân số gia đình, cũng như là của cái công việc làm ăn, vân vân đó thưa quý vị. Nói về ngủ, nói về cái cách ngủ, nói về thêm về ngủ của con người nữa thì chúng ta cũng phải nói thêm những cái gì để tạo nên một cái giấc ngủ, đó là giường màn chăn chiếu của ngày xưa. Ta ngủ thế nào, ta ngủ ngay trên mặt đất hay hoặc là ta ngủ ở trên giường vậy? Điều này cũng tùy theo từng người và tùy theo cả cái địa phương nữa. Nhưng mà thường á, thì người Việt Nam ngày xa xưa thường ngủ ở trên giường, ở trên cái phản, ở trên cái ghế ngựa, ở trên cái sập, vân vân, hay hoặc là cũng có người ngủ ngay trên sàn nhà, hay hoặc là ngủ võng, vân vân, phải không thưa quý vị? Chúng tôi xin được nói về cái giường của ngày xa xưa. Thì có thể đó là một cái chiếc giường tre, hay hoặc là một chiếc giường gỗ, giường cao, hay hoặc là cũng có thể đó là một cái giường thấp thôi. Ở cái vùng quê Bắc Việt thì giường thường có bốn chân khá là cao, dù là giường gỗ hay hoặc là giường tre. Bởi vì ta có một cái tục là cất đồ đạc đáng giá ở dưới gầm giường, tức là ở dưới gầm giường để mà đề phòng kẻ gian phi. Một chiếc giường có khung giường bốn chung quanh gọi là thành giường. Ở bốn góc khung giường là bốn cái chân giường và ngang theo hai thành giường chiều dài có những cái thang giường. Và trên cái thang giường là cái vạt giường. Một chiếc giường rộng hẹp tùy số người nằm xuống, thông thường thì cái chiều dài đó là khoảng cỡ độ 2 thước và chiều rộng đó là cái thước 6 cho vừa hai người nằm. Những chiếc giường đơn một người nằm thì chiều ngang nó hẹp hơn và thường chỉ là một thước mà thôi. Đó, cái thang giường để sâu ở phía dưới của cái thành giường gọi là cái giường trũng, giường thùng, thì cái thang giường để về cái mé trên thành giường gọi là giường nông. Cái vạt giường có thể bằng tre hay hoặc là bằng gỗ đặt trên những cái thang giường và trên cái mặt của vạt giường phải có trải chiếu. Giường lớn hay hoặc là có hai vạt giường nhỏ hay hoặc là một vạt giường lớn. Chiếu thì phải gọi là thường là chỉ dùng một cái chiếc chiếu trải hết trên cái chiếc giường. À, phải phân biệt đầu giường và cái chân giường. À, cái lúc mà kê giường đó, không kê đầu giường hướng ra ở ngoài đường và cũng không bao giờ kê cái chân giường hướng về cái phía mà giường thờ được. Những giường phản kê ở hai bên gian nhà chính cạnh cái giường thờ bao giờ cũng kê cái đầu giường hướng về cái cạnh của cái giường thờ. Giường ở vùng quê nay vẫn như xưa. Ở tỉnh thì cái kiểu giường bị thay đổi bởi cái cuộc tiếp xúc với người Âu Tây và cái góc của cái giường ở các nơi đô thị đã coi như là bị mất, cũng như là phần lớn chủ nhân của chúng cũng bị mất cái góc đi. Cái giường ở thành thị không có chân, bốn cái thành giường nằm liền xuống dưới đất, hay hoặc là cũng có cái chiếc giường còn tiếc một cái chút góc gác giao chỉ thì bốn cái chân nếu có thì nó cũng lùn tịt. Người ta cho thế là hợp cái thời trang, là lịch sự, là văn minh, là Tây phương. Mặt giường nó không trải chiếu mà là người ta sẽ trải đệm bông, đệm rơm và giờ đây lại thêm có đệm cao su gọi là đệm mút đó. Trên cái chiếc đệm này được trải một cái chiếc khăn bọc trùm lên gọi là khăn trải giường. Thường thì khăn trải giường nó có một cái màu gọi là màu trắng. Cái lúc ngủ trên đầu giường phải có cái gối. Và thưa quý vị, cái gối ở nông thôn là cái gối sơn bằng gỗ, gối mây và cũng có cả cái loại gối người ta kêu là gối sành. Những nhà sang trọng cũng dùng những cái loại gối gọi là gối giang tây, trông rất là đẹp. Gối của ta thường có một cái hình khối mà người ta kêu là cái hình khối chủ nhật đó. Cũng có loại gối vải, ở trong nó nhồi bông, nhồi rơm hay hoặc là nhồi những cái quần áo cũ. Ở thành thị, gối cũng rất là cầu kỳ lắm. Thường á, là cái gối vải, ở trong có nhồi bông. Ngày nay thì có loại gối, ở trong nó bằng mút. Thường á, thì người lớn ngủ mới cần gối, trẻ con ngủ thì không có cần gối thưa quý vị. Và tiếp theo, họa tính sẽ được gửi đến cho quý vị đó là cái chiếc chiếu. Như trên chúng tôi đã nói, ở trên giường á, tại nông thôn có trải chiếc chiếu. Và chiếu thì có cái loại chiếu tre, có cái loại người ta kêu là chiếu cói. Chiếu cói được làm bằng những cái cây cói. Nó mọc nhiều ở các vùng ven bể, ven biển miền Nam gọi là cái cây cỏ lác. thì cái cây cối nó khô đi thì nó dệt vào với nhau nguyên cả cây hay hoặc là từng mảnh do cái thân nó chẻ ra. Có chỉ bằng sợi nó móc, nó giữ chặt cái sợi cối nọ với cái sợi cối kia. Ở ngoài Bắc, nơi sản xuất chiếu có tiếng đó là Kim Sơn và Phát Diệm. Nhiều người quê ở Phát Diệm hiện nay cũng hành nghề dệt chiếu tại miền Nam. Chiếu có nhiều hạng, hạng tốt và hạng chiếu, chiếu đậu, được dùng bằng những cái sợi cối trắng mịn dệt nên. Cái loại chiếu thường thì dệt bằng cái thứ cối nó xấu hơn. Chiếu cối có thể dệt trơn hay hoặc là cải hoa. Thì cái chiếu hoa và cái chiếu chiếu đâu thì được dùng ở những cái gia đình ta kêu là, ngày xưa ta kêu là gia đình sang trọng. Chiếu hoa thì có cái loại chiếu hoa trắng, lại có loại chiếu hoa màu. Muốn cải hoa màu thì người ta phải nhuộm cối trước khi mà họ đi dệt chiếu. Còn cái chiếu tre là một cái loại chiếu làm bằng cật tre, chẻ nhỏ, vót ngắn đi, được tết liền vào với nhau như là cái mành mành. Đó, nhưng mà nó dày hơn cái mành mành. Đó, chiếu tre đó nằm về cái mùa hè rất là mát mà lại rất là bền. Nhưng mà giá của nó thì đắt gấp mấy lần cái chiếu cối. Cho nên chỉ những gia đình, ta kêu là gia đình dư giả mới dùng cái chiếu tre thôi. Và cái chiếu tre á, nhiều khi á, thay vạt giường. Và trong cái trường hợp này á, nhiều nhà vẫn dùng thêm chiếu cối để mà chảy lên trên cái chiếu tre đó, thưa quý vị. Đó là cái chiếu, đó chiếc chiếu. Còn cũng tựa tựa, cũng cần trong cái giấc ngủ chúng ta phải nói lại về cái phản. Thì nhà quê có dùng giường, nhưng mà thường á, thì họ dùng cái phản nhiều hơn. Giường kê trong các phòng ngăn riêng, còn ở hai bên giường thờ phần nhiều họ phải kê cái phản. Phản có ngoài cái tác dụng ban đêm là một cái nơi ngủ cho người nhà, ban ngày còn là một cái nơi tiếp khách của các bà mẹ, các bà chị, đàn bà không tiếp khách trước cái giường thờ. Phản do những cái tấm ván dày ghép vào nhau kê trên hai chiếc mễ ở đầu và ở cuối của cái phản. Thì hai chiếc mễ này có mỗi chiếc là bốn cái chân và giữ vững cái chiếc phản. Nó giống như là những cái chân giường giữ vững cái chiếc giường. Và trên mặt phản hoặc là có trải chiếu hay hoặc là không có trải chiếu. Về mùa hè, người ta thường ngủ phản trần cho chi cho nó mát. Đó, có những cái tấm phản nó sơn quăng dầu, trời nóng cởi trần, nằm ngã lưng, thật là thú vị. Ca dao ngày xưa có một câu để nói về tấm phản như sau: ngửa lưng cho thế gian nhờ, chẳng ơn thì chớ, lại ngờ bất trung. Tiếp theo chúng tôi xin được nói về cái ngủ mà nó có một cái loại ghế người ta kêu là cái ghế ngựa. Thưa quý vị, sao cái phản đó là cái ghế ngựa? Thì cái ghế ngựa cũng là một cái loại phản do những cái mảnh ván dày nó ghép vào nhau thành một cái tấm đó. Hai tấm này nó kê chung trên hai cái chiếc mễ sát vào nhau như là một cái tấm phản. Người ta thường dùng danh từ bộ ngựa để chỉ hai cái tấm ghế ngựa. Ghế ngựa có khi để mộc mà phần lớn thì được sơn quang dầu. Đó, ghế ngựa trông nó sang trọng hơn cái phản và thường kê ở hai bên giường thờ. Cũng như phản vừa để ngủ mà vừa để tiếp khách nữa. Những nhà phong lưu dùng ghế ngựa thay cho cái phản và trên mặt ghế ngựa cũng có trải chiếu hay hoặc là không có trải chiếu tùy theo từng gia đình và cũng tùy từng mùa. Về mùa lạnh thì bao giờ cũng phải có trải chiếu. Đó là chúng tôi nói về cái ghế ngựa. Và tiếp theo chúng tôi nói về một cái thứ mà khi ngủ người ta cũng thường nói đến, là đó là cái sập. Từ cái về cái sập. Cái sập thì đây cũng là một cái loại phản luôn, nhưng mà nó có cái chân. Thì nó là một cái chân quỳ, nó ăn liền với lại cái mặt sập. Nó không kê lên cái mễ. Và cái sập gụ là một cái loại sập sang trọng. Trong những gia đình mà người ta kêu là gia đình đông con đó, thì hai cái hàng phản hay hoặc là cái ghế ngựa kê ở hai bên giường thờ dành cho các con ngủ vào lúc ban đêm. Chỉ những cái cặp vợ chồng mới cần phòng riêng. Các con tuy ngủ chung nhưng mà như trên đã trình bày, trai gái không cùng ngủ lẫn lộn. Đó thưa quý vị. Rồi tiếp theo nữa, sau cái sập thì chúng tôi cũng xin được nói đến cái chõng, thưa quý vị. Cái chõng thì đây là một cái loại sập bằng tre, nó hẹp bề ngang, nó có bốn chân và nó có cái khung và cái mặt bằng những cái thanh tre xếp liền vào nhau theo cái chiều dọc. Nhà quê thường kê chõng ở hàng hiên để làm chi vậy? Để họ ngủ trưa trên cái chõng. Sau cái chõng thì chúng tôi xin được nói đến một cái thứ mà không thể nào thiếu trong những cái giường chiếu của ngày xưa người Việt Nam khi mà ngủ, đó là cái màn. Đó, cái màn hay hoặc là chúng ta nhiều nơi gọi là cái mùng, đó, dùng để che mũi ban đêm khi mà đi ngủ. Cái màn, cái mùng thường may bằng cái thứ vải thưa sợi. Đó, những người mà sang trọng dùng cái màn the, và khi có hàng tuyên nhập cảng thì những nhà giàu có may màn tuyên thay cho cái màn sợi của ta. Đó, có thứ màn một dùng cho một người ngủ, có thứ màn đôi dùng cho hai người, và sau này thì có những cái màn, những cái mùng nó bự hơn nữa. Nhà quê có một cái loại màn giang, là một cái thứ màn lớn dài suốt một hàng phản hay hoặc là cái hàng ghế ngựa, dùng cho hai hàng phản hay hoặc là hai cái ghế ngựa ở hai bên giường thờ. Và đây là một cái loại màn ta kêu là loại màn tập thể, rất thiết thực cho những gia đình đông con. Một gian nhà chỉ cần một cái chiếc màn như vậy, vừa đỡ tốn tiền mà vừa lại tiện lợi trong cái lúc mà buông xuống hay hoặc là vét lên. Thì tức cái vị màn ở nông thôn á, thường á, thì có một cái màu, tức là cái màu nâu cũng như là cái màu quần áo. Đó. Nhất là ở miền Bắc, những gia đình sang trọng dùng màn the, màu trứng sáo hay hoặc là màu hồ thủy. Ở thành thị, người ta dùng màu trắng, thường là cái màn tuyên thì nhiều hơn. Đó là chúng tôi nói về cái màn, cái mùng. Nói về cái vấn đề mà nghỉ ngơi, nói về cái vấn đề ngủ thì chúng ta thấy ngủ thì có nhiều cái điều để nói xung quanh cái ngủ á, thưa quý vị ha. Con người, vật liệu, giường, mùng, chiếu, gối này nọ, chúng ta không quên tới cái chăn ha. Cái chăn chứ còn được gọi là cái mền ở miền Nam, gọi là cái mền. Thì thưa quý vị, cái chăn á, dùng để đắp cái lúc ngủ cho nó khỏi có lạnh. Có nhiều loại chăn lắm. Chăn đơn, chăn kép, chăn bông, chăn da, chăn len, vân vân. Chăn dùng để đắp cho nó khỏi cái lạnh, và lạnh thì ít đắp chăn đơn. Đó, lạnh nhiều á, thì đắp chăn kép, lạnh ít á, thì đắp chăn đơn, mà lạnh nhiều thì họ sẽ đắp cái chăn kép. Mà nếu lạnh hơn nữa thì đắp chăn bông hay hoặc là chăn len. Ha. Thì cái chăn đơn á, là một cái miếng vải rộng viền cái mép chung quanh, cũng là chăn đơn. Những cái tấm chăn dệt bằng cái bông vải, thưa quý vị. Chăn kép là cái chăn mà hai lần vải, tức là cái chiếc chăn đơn nó được gập đôi. Cũng có nơi vẫn gọi là cái chiếc chăn vải gập đôi này, đó là cái chăn đơn, bởi vì chỉ có một lần ở bên ngoài, không có lõi. Và chăn kép thì có thêm cái lõi vải. Khi mà cái lõi chăn bông được bật theo cái khổ vải để mà lồng vào cái chiếc chăn đơn, thì cái chiếc khăn gọi là cái chăn bông, và bông ở trong gọi là cái lõi bông. Những cái người thợ bật bông đã bật bông và dàn thành một cái hình của cái chiếc chăn, và cái lõi bông được giữ bằng những cái sợi vải để khỏi bị tuột đi. Thường thì họ dùng cái lõi bông, người ta khâu trần qua một lượt chỉ để giữ cho lõi bông nó được bền hơn. Và cũng có người, người ta kêu là cái người cẩn thận, họ bọc cái chiếc lõi bông bằng một lượt vải màng trước khi mà khâu trần nó. Như vậy thì cái chiếc lõi bông thật là bền và thật là chắc. Cái lúc mà mùa rét thì người ta lồng cái lõi bông vào cái chăn đơn. Hết mùa rét thì người ta lại tháo ra, cất cái lõi bông đi, chỉ dùng cái chăn đơn khi mà trời nó lạnh ít ít, như là vào mùa thu và cái mùa mà cuối mùa xuân. Nó chăn bông đắp thì nó ấm lắm. Với cái rét căm căm của Bắc Việt, nhất là các tỉnh Trung Du và Thượng Du, ban đêm không có chăn bông thiệt là khó ngủ, bởi vì trời lạnh, chăn len mới được nhập cảng từ khi mà có người Pháp, nhưng mà thực ra thì cũng không có ấm bằng cái chiếc chăn bông, phải không thưa quý vị? Và thưa quý vị, đến cái chăn, cái mền, đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng lại chương trình Đất Lời Quê Thói, để hẹn gặp quý vị lần sau. Chúng ta sẽ còn có những cái điều chúng ta chia sẻ nhiều lắm quý vị ơi. Đệm, ổ rơm, nóp, giỏng, vân vân, nhiều lắm trong cái vấn đề mà ngủ của người Việt Nam. Chúng tôi hẹn gặp quý vị trong lần sau, trong cái chương trình Đất Lời Quê Thói. Chúc quý vị một ngày an lành.